Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tiếp tục nói về quan điểm của Tòa Thánh trong cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa rất dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời. Qua bao nhiêu bước đường trời vời, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Thừa nhưng trong tay Chúa, như con thơ nép bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước đến Ngài từng ngày gieo thơ, bao đời loan tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Anh chị em thân mến, Đức Hồng Y Katkin, vị sáng lập Thanh Lao Công, đã kể lại câu chuyện đời mình như sau. Cha tôi là một công nhân nghèo. Khi tôi 13 tuổi, một hôm tôi rón rén xuống nhà bếp đến gần cha tôi và rụt rè nói: cha ơi, con có thể tiếp tục học không? Con muốn trở thành linh mục. Nghe thế, người ôm chầm lấy tôi và nói rằng: cha sẽ tiếp tục hy sinh để con được làm linh mục. Và người cha đáng kính của tôi đã hy sinh đến cuối đời để cho tôi được sống trọn ơn gọi linh mục của mình. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, phẩm chất tìm kiếm ngọc đẹp giới thiệu một động lực khác từ dụ ngôn kho báu. Vật quý giá là một yếu tố bất ngờ, bởi vì nó là kết quả của sự tìm kiếm thận trọng. Thế nên, việc tìm kiếm nước trời cũng đòi hỏi mọi người phải thận trọng và hy sinh mới đạt được. Không thể phủ nhận rằng các Kitô hữu ngày nay đóng góp nhiều của cải để phát triển giáo hội. Họ đánh đổi của cải trần gian để chiếm hữu phần thưởng vĩnh cửu trên trời. Đó là tinh thần mà Chúa Giêsu mong muốn nơi người môn đệ. trở nên người môn đệ có nghĩa là chọn Chúa Giêsu làm gia nghiệp và sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống cho người và vì người. Chỉ nơi người, con người mới tìm được kho tàng quý giá nhất là sự sống vĩnh cửu, như chính người đã nói: ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con trên bước đường theo Chúa và củng cố chúng con trong những đòi hỏi nghịch lý của tin mừng. Mất mát là lợi lộc, cho là nhận lãnh, chết là được sống. Amen.
Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyên,
từ nay con đoán hứa luôn chung kiên bước đi theo Ngài, chốt cuộc đời sẽ luôn miệt mài, luôn tìm vui Chúa như thương hoài, hết mọi loại Chúa ta thành.
Con xin dâng lên Chúa cuộc đời năm tháng gần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đời loan tin vui em tình thương Chúa cho muôn muôn người. Con xin dâng lên Chúa cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian có đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đời loan tin vui niềm tình thương Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin Geneva. Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, chiến tranh không đưa tới đâu hết. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi hai phe Israel và Palestine chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của bạo lực, oán thù và chiến tranh. Vì chiến tranh không đưa tới đâu hết, nó chỉ gieo tàn phá, chết chóc thương đau cho nhau mà thôi. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trong khóa họp đặc biệt của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người tại Geneva hôm 23 tháng 7 vừa qua. Vị đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, các bất công kéo dài và việc vi phạm các quyền con người, đặc biệt là quyền sống và sống trong an ninh hòa bình, chỉ gieo rắc thù ghét và oán hận. Người ta đang củng cố một nền văn hóa của bạo lực mà hoa trái là tàn phá và chết chóc. Trong thời gian dài, sẽ không có kẻ chiến thắng trong thảm cảnh hiện nay mà chỉ có đau khổ mà thôi. Đa số các nạn nhân là thường dân, đáng lý ra phải được che chở theo quyền nhân đạo quốc tế. Liên Hiệp Quốc ước tính có 70% các người Palestine nạn nhân là thường dân vô tội. Đây là điều không thể khoan nhượng được, cũng như các hỏa tiễn bắn trên các thường dân Israel. Các lương tâm đã bị tê liệt vì bầu khí bạo lực kéo dài, tìm cách áp đặt giải pháp qua việc hủy diệt người khác. Nhưng coi người khác là quỷ không loại bỏ được các quyền của họ. Trái lại, con đường cho tương lai là nhận biết bản tính chung của chúng ta. Trích lời của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, vì thiện ích của tất cả mọi người, cần gia tăng nỗ lực và sáng kiến hướng tới chỗ tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình ổn định dựa trên công lý, việc thừa nhận các quyền của từng người và trên an ninh của nhau. Đã đến lúc mọi người cần phải có can đảm quảng đại, có óc sáng tạo phục vụ thiện ích, can đảm hòa bình, dựa trên việc tất cả mọi người đều thừa nhận mọi quyền của hai quốc gia hiện hữu và được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế thừa nhận. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, khát vọng an ninh hợp pháp và các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, được có các phương tiện sống bình thường như thuốc men, nước uống và chỗ làm việc, phản ánh một quyền nền tảng của con người mà không có nó sẽ khó mà duy trì được hòa bình. Tình hình tồi tệ tại Gaza là một lời mời gọi liên lỉ, cần đi đến một cuộc ngưng bắn tức khắc và bắt đầu các cuộc thương thiết cho một nền hòa bình lâu bền. Hòa bình sẽ đem lại các lợi thế cho các dân tộc trong vùng và cho toàn thế giới. Vì thế, cần theo đuổi với sự cương quyết cả khi mỗi bên có phải chịu vài hy sinh. Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là dấn thân nghiêm chỉnh để tìm kiếm hòa bình và trợ giúp hai phe lâm chiến trong cuộc xung khắc kinh hoàng này đạt được sự cảm thông để chấm dứt bạo lực và tin tưởng lẫn nhau tìm về tương lai. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh nói rằng, bạo lực không bao giờ đem lại lợi lộc nào. Bạo lực chỉ đem lại đau khổ, tàn phá và chết chóc mà thôi, vì nó ngăn cản hòa bình trở thành một thực tại. Chiến thuật của bạo lực có thể lây lan và trở thành không thể kiểm soát nổi. Để chống lại bạo lực và các hậu quả tiêu cực của nó, chúng ta phải tránh quen thuộc với việc giết chóc. Trong lúc sự xấu xa trở thành bình thường và các vụ vi phạm quyền của con người hiện diện khắp nơi, chúng ta không được thờ ơ nhưng phải đáp trả lại một cách tích cực, hầu bớt mọi xung khắc liên lụy đến tất cả mọi người. Các phương tiện truyền thông phải kể lại một cách trung thực, vô tư, thảm cảnh của tất cả mọi người đang đau khổ vì cuộc xung đột, hầu tạo dễ dàng cho một cuộc đối thoại không thiên tư nhưng thừa nhận quyền của tất cả mọi người. Phải ngưng cái vòng luẩn quẩn của báo oán và trả thù. Với bạo lực, con người sẽ tiếp tục sống với nhau như thù địch, nhưng với hòa bình, họ có thể sống như anh chị em với nhau. Tin Jerusalem. Các tín hữu Công giáo tại Thánh địa đau buồn vì tình hình chiến sự. Các tín hữu Công giáo tại Thánh địa rất đau buồn vì tình hình chiến sự tại đây khiến cho bao nhiêu người của cả hai bên phải chết. Trong các thánh lễ, họ đã cầu nguyện cho mọi người đang phải đau khổ. Linh mục Joel Sanvatera, cha sở giáo xứ Beersheba, Nam Israel, gần dải Gaza, đã cho biết như trên. Cha nói, điều chúng tôi có thể làm là cầu nguyện để cho bạo lực chấm dứt và các binh sĩ trở về nhà bằng yên. Các vụ bỏ bom, pháo kích và oanh tạc trong hai tuần qua đã khiến cho hơn 800 người chết, 5.000 người bị thương và hơn 200.000 người Palestine phải bỏ nhà, cửa, ruộng vườn, chạy trốn chiến tranh. Phía Israel cũng đã có hàng chục người chết. Tại Haifa, tín hữu Công giáo đã thực hiện một video với một bài hát xin hòa bình. Trong khi tại Beersheba là nơi bị pháo kích nhiều nhất, tín hữu Công giáo gốc Do Thái đã cùng với dân chúng chia sẻ nỗi khổ đau của những người đã mất thân nhân. Nhiều gia đình là các Kitô hữu Ả Rập đến từ Galilea. Sau tuần đầu tiên của chiến cuộc, phụ nữ và trẻ em đã bỏ về quê sinh sống, chỉ còn nam giới ở lại trong thành phố để làm việc. Cha Joel cho biết, nói chung, giới trẻ cần kể lại những gì các em sống với các xúc cảm, sự sợ hãi, hồi hộp phải chạy trốn bom đạn. Cả các trẻ em cũng cảm thấy sự kinh hoàng và khóc thét lên khi nghe tiếng còi báo động. Tại Beersheba cũng có các tín hữu gốc Ấn Độ và Phi Luật Tân làm việc như những người coi giữ người già và các bệnh nhân. Từ nhiều ngày nay, tín hữu tụ tập nhau cầu nguyện trong nhà tư chứ không đến nhà thờ nữa. Họ cầu nguyện cho hòa bình và thiện ích của mọi người dân sống tại Thánh địa và mời gọi mọi người tin tưởng nơi hạt giống hòa bình mà Đức Thánh Cha đã cùng với các vị lãnh đạo của hai dân tộc Israel và Palestine đã gieo, đem lại hoa trái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân kỷ niệm 50 năm đền thánh Pantaleone ở Buenos Aires. Trong sứ điệp gửi tín hữu tổng giáo phận Buenos Aires nhân kỷ niệm 50 năm đền thánh Pantaleone, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người tiếp tục tiến bước trong việc làm chứng tá cho Chúa và trong đời cầu nguyện. Để chuẩn bị cho ngày hành hương kỷ niệm 50 năm đền thánh vào Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua, các tín hữu tổng giáo phận đã làm tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 vừa qua. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết rằng, tôi ước mong gần gũi anh chị em trong dịp này để sống lại các lần tôi đã có thể đến đền thánh giúp các linh mục giải tội. Tôi trở về nhà được củng cố trong tinh thần bởi chứng tá đức tin của anh chị em. Không thể tưởng tượng được tất cả thiện ích tôi đã nhận được, và tôi xin cảm ơn anh chị em về thiện ích đó. Xin Chúa thưởng công tràn đầy cho anh chị em. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình của anh chị em, cho đền thánh và cho các linh mục. Đức Thánh Cha cho biết nhiều gương mặt, nhất là của các cộng sự viên đi qua trong tâm trí ngài. Biết bao nhiêu cử chỉ hy vọng trong khi xếp hàng để kính viếng ảnh tượng thánh Pantaleone. Tất cả chứng tá đó giúp ngài tin tưởng và cầu nguyện nhiều hơn. Đền thánh như một đền thờ xem ra đứng yên, nhưng dân Chúa hành hương làm cho nó di chuyển. Và như thế, đền thờ đã bước đi trong 50 năm qua trong con tim của biết bao nhiêu người tín hữu đến tôn kính thánh nhân để xin ơn khỏe mạnh và tuyên xưng đức tin của họ. Như thế, đền thánh đã được bước đi trong khu phố và giải tỏa ra toàn thành phố. Tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em ơn tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc hành hương này trong con tim và trong toàn thành phố. Tôi gần gũi anh chị em và xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, đền thánh đã mở cửa từ lúc 5 giờ sáng cho đến nửa đêm và đã có 10 thánh lễ được cử hành. Chiều ngày mùng 3 tháng 8 này sẽ có cuộc rước kiệu kết thúc tháng tính thánh Pantaleone, thầy thuốc của thành Nicodemia, bổn mạng đền thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp riêng người phụ nữ bị kết án treo cổ ở Sudan ngay sau khi đến Ý. Theo các nguồn tin từ AP, ABC, thì người phụ nữ Sudan bị kết án tử hình vì kết hôn với một người Kitô hữu và không chịu cải đạo qua Hồi giáo, đã đặt chân an toàn lên đất Ý hôm 24 tháng 7 vừa qua và được gặp riêng Đức Thánh Cha Francisco. Bà Maryam Ibrahim, 27 tuổi, hành nghề bác sĩ và có cửa hàng buôn bán ở Sudan, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua đã bị kết án đánh 100 roi vì đã kết hôn với một Kitô hữu, vốn là việc bất hợp pháp và như thế là phạm tội ngoại tình, và bị kết án treo cổ vì đã bỏ đạo hồi của người cha. Bà Ibrahim lúc đó đang mang thai 8 tháng và đã bị xiềng xích suốt thời gian giam cầm và đã sinh một đứa con gái vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong khi tay chân vẫn bị xiềng vào tường. Đứa con trai lớn Martin Wani, 1 tuổi rưỡi, cũng bị coi là con rơi và bị giam giữ không được gặp cha đẻ của nó. Tòa án Sudan đã không coi việc xét bà Ibrahim bị người cha bỏ rơi từ khi mới sinh ra, và trong 4 bậc ông bà thì 3 người đã là Kitô hữu, được giáo dục và rửa tội theo chính thống giáo của mẹ, chưa bao giờ biết và thực hành Hồi giáo. Bà lập gia đình vào năm 2011 với một người Mỹ gốc Nam Sudan là ông Daniel Wagney, đã sống và làm việc ở New Hampshire. Bà theo chồng chuyển qua Công giáo từ đó. Theo luật của Hồi giáo, thì vì cha của bà theo Hồi giáo, bà đương nhiên có đạo Hồi. Những người Hồi giáo bỏ đạo phải bị tử hình. Hơn nữa, vì phụ nữ Hồi không được kết hôn với người khác đạo, cho nên hôn phối của bà với ông Wani vô giá trị, và do thế bà đã phạm tội ngoại tình và phải bị đánh 100 roi. Một cách thức để bà được tha tội là cải đạo sang Hồi giáo, nhưng bà Ibrahim cương quyết không làm chuyện đó, dù chỉ là một cách gian dối tạm thời. Bản án khắc nghiệt gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Chính quyền Sudan đã phải chữa mặt bằng cách dùng tòa án phúc thẩm tuyên bố bản án của bà là sai lầm. Sau nhiều cuộc thương thảo ngầm với chính quyền Ý, sau cùng, bà Meriam Ibrahim đã được chính ông phó ngoại trưởng của Ý đưa ra khỏi Sudan trên một máy bay của chính phủ Ý. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, trong cuộc gặp gỡ riêng tư với Đức Thánh Cha đã cảm ơn bà và gia đình vì là những chứng nhân sống đức tin. Gia đình cũng cảm tạ Ngài đã lưu tâm đến họ qua lời cầu nguyện và qua các hỗ trợ mà họ đã nhận được từ chính Đức Giáo Hoàng và từ Giáo hội. Qua cử chỉ ưu ái, biểu lộ với gia đình của bà Ibrahim, cha Federico Lombardi nói tiếp, Đức Giáo Hoàng cho thấy Ngài gần gũi và lo lắng cho tất cả những nạn nhân đang bị cấm đoán và đàn áp vì đức tin. Tin Đông Phi Châu. Sứ điệp Đức Hồng Y Filoni gửi các giám mục miền Đông Phi Châu. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khích lệ các giám mục miền Đông Phi Châu can đảm tiếp tục công cuộc rao truyền tin mừng, cho dù trong vùng có các chiến cuộc, xung khắc và khó khăn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký của Bộ, đã được Đức Tổng giám mục Julio Murat, sứ thần tòa thánh tại Zambia, tuyên đọc trong buổi khai mạc Đại hội khoáng đại của Hội đồng giám mục Đông Phi Châu, viết tắt là AMECA, triệu tập tại Lilongwe, thủ đô Malawi, kéo dài cho tới ngày 26 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng xin các giám mục đừng quên các nạn nhân của chiến tranh, xung khắc, bạo lực và dấn thân thăng tiến hòa bình, công lý, cảm thông. Tham dự đại hội về đề tài, công tác tái rao giảng tin mừng qua sự hoán cải và chứng tá đức tin Kitô, có 250 giám mục thuộc các nước Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Nhắc đến thảm cảnh của toàn vùng này, nơi các dân tộc phải chịu đau khổ vì chiến tranh, xung khắc, ngăn cản các hoạt động truyền giáo và thăng tiến phát triển con người, Đức Hồng Y Filoni xin các giám mục gia tăng cầu nguyện để hòa bình, công lý, hiểu biết và hiệp thông huynh đệ mau ngự trị trong vùng, cũng như học hiểu các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới nhiệm vụ loan báo tin mừng tại khắp nơi trong mọi hoàn cảnh, không lưỡng lự, úp mở hay sợ hãi, bởi vì niềm vui phúc âm được dành để cho mọi người, không loại trừ ai. Đức Hồng Y Filoni cũng lưu ý các giám mục về Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 tới đây, khích lệ suy tư và tái khám phá ra các giá trị Kitô nền tảng của gia đình. Gia đình là giáo hội tại gia, trong đó cha mẹ là những người đầu tiên loan truyền đức tin cho con cái qua lời nói và gương sáng của mình. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng cảm ơn các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đã hăng say hoạt động để gieo vãi hạt giống đức tin trong toàn vùng. Ngài cầu mong giáo hội là dụng cụ thực sự hữu hiệu đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người, là mũi đất và ánh sáng, cũng như dụng cụ hòa bình cho lục địa Phi Châu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tiếp tục nói về quan điểm của Tòa Thánh trong cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine hiện đã sát hại hơn 1.000 người, gây thương tích cho gần 3.000 người, và đem không biết bao đau khổ và tang thương cho người dân vô tội. Và cường độ chiến tranh dường như vẫn trên đà phát triển. Đức Giáo Hoàng Francisco nói riêng và cả Giáo hội Công giáo nói chung tỏ ra hết sức quan tâm đối với thảm họa chiến tranh này. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva, đã lên tiếng trong phiên họp đặc biệt thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền về tình hình nhân quyền tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem. Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe phần đầu của bài phát biểu của Ngài. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phát biểu này. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói, thưa Ngài Chủ tịch, phái đoàn của Tòa Thánh xin nhắc lại quan điểm của mình rằng, bạo lực không bao giờ đền đáp ai cả. Bạo lực chỉ dẫn tới nhiều đau khổ, nhiều tàn phá và nhiều chết chóc hơn mà thôi. Nó sẽ ngăn chặn, không cho hòa bình trở thành một thực tại. Chiến lược bạo lực có thể có tính truyền nhiễm và trở nên không tài nào kiểm soát được. Muốn chống lại bạo lực và những hậu quả tác hại của nó, ta phải tránh đừng trở nên quen thuộc với việc chém giết. Vào thời điểm lúc mà sự tàn bạo trở nên thông thường và việc xâm phạm nhân quyền xảy ra khắp nơi, ta không được trở nên dửng dưng, mà cần đáp ứng một cách tích cực, ngõ hầu giảm thiểu cuộc tranh chấp đang làm tất cả chúng ta quan tâm. Các phương tiện truyền thông phải phúc trình thảm họa của tất cả những ai đang chịu đau khổ vì cuộc tranh chấp này một cách công bằng và vô tư, ngõ hầu tạo điều kiện dễ dàng cho việc khai triển một cuộc đối thoại vô tư, biết nhìn nhận quyền lợi của mọi người, tôn trọng các quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế và các phúc lợi từ liên đới của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ các cố gắng nghiêm chỉnh nhằm đạt hòa bình. Với con mắt hướng về tương lai, vòng luẩn quẩn của trả thù và trả đũa phải chấm dứt. Với bạo lực, con người nam nữ vẫn cứ phải tiếp tục sống như những kẻ thù và đối nghịch. Còn với hòa bình, họ sẽ sống với nhau như anh chị em. Đức cha John Mark Arevi, đại diện Hội đồng Giám mục Á Nhĩ Lan, trong dịp này cũng lên tiếng yêu cầu mọi người liên đới với tất cả những ai đang đau khổ tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình và công lý tại đó. Ngài cho hay, hình ảnh chết chóc và hủy diệt xuất hiện hàng ngày từ những nơi này lại càng khiến ta đau buồn hơn khi ta xét tới gia tài văn hóa và tôn giáo phong phú của vùng này. Cách riêng, ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với các tín ngưỡng phát xuất từ Abraham của họ. Bạo lực và tàn phá trong những ngày này sẽ cho thấy sự khủng khiếp sẽ tuôn tràn ra sao khi người ta để mặc cho các dị biệt về đức tin và căn tính làm lu mờ các dây liên kết của nhân tính chung. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng khoan dung đối với việc bác bỏ các nhân quyền căn bản và phải bảo vệ sự an toàn của những ai bị kẹt lại trong các vùng tranh chấp và cả những ai đang liều mạng sống mình đem trợ giúp nhân đạo tới vùng này. Theo tin của Catholic World News, ngày 23 tháng 7, cha David Newhouse, đại diện Tòa Thượng phụ Latin của Jerusalem, phụ trách cộng đồng Công giáo nói tiếng Hebrew, cho hay, cả chính phủ Israel lẫn Hamas đều có lỗi trong cuộc tranh chấp tại Gaza hiện nay. Cơ cấu lãnh đạo Israel, và đặc biệt giới lãnh đạo hiện nay, hình như tin rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc tranh chấp là dùng các phương thế quân sự. Xem ra họ tin rằng can thiệp quân sự sẽ mang lại chiến thắng hay ít nhất cũng thực hiện được các mục tiêu quan trọng. Đây không phải là cuộc diệt chủng, nhưng chắc chắn là một cố gắng đập tan kháng cự và làm mọi người tin rằng mọi kháng cự đều là khủng bố. Cha nói thêm,
nơi Hamas và nơi các thành phần cực đoan hơn trong các phong trào Hồi giáo. Giới lãnh đạo Israel thấy mình có một kẻ thù có lợi cho họ. Hamas nảy sinh từ một nỗi thất vọng từng mưng mủ cả hơn 60 năm nay, khi người Palestine dần dần mất hết hy vọng rằng các cuộc thương thuyết sẽ mang lại đôi chút kết quả. Hamas và đồng bọn cũng đang tuyên truyền một láo khuyết. Bạo lực sẽ khiến Israel phải quỳ gối. Cha Nauhaus còn cho biết thêm rằng, cách thoát duy nhất đối với người Israel và người Palestine là chịu hiểu ra rằng, bạo lực chỉ sinh thêm bạo lực. Ném bom Gaza chỉ khiến nhiều người hơn tìm cách trả thù cho cuộc sống tả tơi của họ. Cũng theo tin ngày 23 tháng 7 của Catholic World News, Đức cha Richard Bates, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, lên tiếng yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry hành động cho hòa bình của Israel và Palestine. Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Kerry, Đức cha viết, người Israel không nên sợ các vụ tấn công hỏa tiễn bất phân biệt của Hamas tại các khu dân chính. Đồng thời, người Palestine cũng không nên sống trong lo sợ cho mạng sống của mình vì những cuộc tấn công trên bộ hay chịu sỉ nhục vì cuộc chiếm đóng. Ngài viết thêm, ngoài việc tìm kiếm một cuộc ngừng bắn tức khắc và trợ giúp nhân đạo đối với dân chúng Gaza, tôi khẩn thiết xin Ngài Ngoại trưởng tái dấn thân vào công cuộc đầy khó khăn này, nhưng hết sức chủ yếu là xây dựng một nền hòa bình công chính và bền bỉ. Chỉ có việc ra đời của một quốc gia Palestine có thể đứng vững và độc lập, sống song hành với một Israel được thừa nhận và an toàn, mới đem lại hòa bình mà đa số người Israel và Palestine hằng mong mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết thúc bài thời sự nói về quan điểm của Tòa Thánh trong cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Ơn sức mạnh mà Chúa Thánh Thần ban giúp tín hữu trung thành làm chứng cho Chúa và tin mừng của người, cả khi phải sống trong các tình trạng khó khăn thử thách, đớn đau cùng cực và hy sinh chính mạng sống mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý ơn sức mạnh hay ơn hùng dũng. Ngài nói, anh chị em thân mến, chúng ta đã duyệt xét ba ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và ơn cố vấn hay khuyên nhủ. Hôm nay, chúng ta nghĩ tới điều Chúa làm. Người luôn đến để nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, và điều này làm thành một ơn đặc biệt. Là ơn sức mạnh. Với ơn sức mạnh, Chúa Thánh Thần giải tỏa thửa đất con tim của chúng ta khỏi trạng thái hôn mê, khỏi các bất ổn và mọi sợ hãi có thể ngăn cản nó, để cho lời Chúa được thực hành một cách đích thật và tươi vui. Ơn sức mạnh này thật là một sự trợ giúp đích thực, trao ban sức mạnh cho chúng ta và cũng giải thoát chúng ta khỏi biết bao ngăn cản. có một dụ ngôn do chính Chúa Giêsu đã kể lại giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của ơn hùng dũng. Đó là dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo hạt. Tuy nhiên, không phải mọi hạt đều đem lại kết quả. Hạt rơi trên đường bị chim ăn mất. Hạt rơi trên đất nhiều đá sỏi hay giữa bụi gai, nảy mầm nhưng lại bị mặt trời làm khô héo hay bị gai bóp nghẹt. Chỉ có hạt rơi vào đất tốt có thể lớn lên và đơm bông hạt. Như chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ của người hiểu, người gieo giống là Thiên Chúa Cha, là đấng gieo vãi hạt giống lời người một cách tràn đầy. Tuy nhiên, hạt giống thường gặp phải sự khô cằn của con tim chúng ta, và cả khi được tiếp nhận, nó có nguy cơ không sinh sản. Xảy ra là có những lúc khó khăn và các tình trạng cùng cực, trong đó ơn sức mạnh được biểu lộ ra một cách ngoại thường, gương mẫu. Đó là trường hợp của những người phải đương đầu với các kinh nghiệm khó khăn và đau đớn, đảo lộn cuộc sống của họ và của những người thân thương của họ. Giáo hội Rạng Ngời Chứng Tá của biết bao nhiêu anh chị em không ngần ngại hiến mạng sống mình, miễn là trung thành với Chúa và tin mừng của người. Nghĩ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, Đức Thánh Cha nói, cả ngày nay nữa cũng không thiếu các Kitô hữu tại nhiều phần trên thế giới tiếp tục cử hành và làm chứng cho đức tin của mình với sắc tín sâu thẳm và sự thanh thản, và họ kháng cự cả khi biết rằng phải trả một giá cao hơn cho điều đó. Cả chúng ta, tất cả, chúng ta biết có người đã sống các tình trạng khó khăn và gặp biết bao đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ tới các người nam nữ có một cuộc sống khó khăn, tranh đấu để đưa gia đình tiến tới, giáo dục con cái. Họ làm điều đó vì có thần khí sức mạnh giúp họ. Có biết bao nhiêu người mà chúng ta không biết tên, nhưng họ vinh danh dân tộc của chúng ta, vinh danh giáo hội, bởi vì họ mạnh mẽ trong việc đưa cuộc sống gia đình, công việc làm và đức tin tiến tới. Các anh chị em đó là thánh, thánh hàng ngày, thánh dấu ẩn giữa chúng ta. Họ có ơn sức mạnh để sống bổn phận là cha, là mẹ, là anh chị em, là công dân. Chúng ta có biết bao nhiêu vị thánh như thế? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì các Kitô hữu có sự thánh thiện dấu ẩn đó, nhưng chính Chúa Thánh Thần ở bên trong đưa họ tiến tới. Thật là tốt cho chúng ta khi nghĩ tới các anh chị em đó. Nếu họ có thể làm được, tại sao tôi lại không thể làm được? Và hãy xin Chúa cho chúng ta ơn sức mạnh. Sự kiện ấy luôn dấy lên nơi chúng ta một cảm xúc sâu xa và không thể giải thích nó trên bình diện nhân loại, nếu không phải là do hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng tuôn đổ sức mạnh và sự tin tưởng cả trong những trạng huống khó khăn nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng ơn sức mạnh chỉ cần thiết trong những dịp hay tình trạng đặc biệt. Ơn này phải làm thành nốt chính cuộc sống Kitô của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Như tôi đã nói, trong mọi ngày của cuộc sống thường ngày của chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta cần sự mạnh mẽ để có thể đưa cuộc sống, gia đình và đức tin của chúng ta tiến tới. Tông đồ Phao-lô đã nói một câu mà chúng ta nên nghe, tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Trong cuộc sống thường ngày, khi các khó khăn đến, chúng ta hãy nhớ, tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúa trao ban sức mạnh, luôn luôn không thiếu. Chúa không thử thách chúng ta quá sức chịu đựng của chúng ta. Người luôn ở với chúng ta. Tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Anh chị em thân mến! Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ để cho sự lười biếng hay tệ hơn sự chán nản cầm giữ chúng ta, nhất là trước các mệt nhọc và thử thách của cuộc sống. Trong các trường hợp đó, chúng ta đừng mất tinh thần, nhưng hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để ơn sức mạnh của người có thể làm vơi nhẹ con tim của chúng ta và thông ban cho cuộc sống và việc theo Chúa Giêsu của chúng ta một sức mạnh mới và lòng hăng say. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Làm sao để giúp mình trưởng thành, được sống trọn cuộc sống của mình với những khả năng và những giới hạn đã được chấp nhận? Quy luật đầu tiên để phát triển nhân cách là biết mình như thế nào và sống chính mình, chấp nhận chính mình, không mặc cảm, không phàn nàn. Hẳn các bạn còn nhớ điều này. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn là ta cần phát triển nhân cách của mình dựa trên một căn bản giá trị đạo đức, chứ không dựa trên những của cải vật chất mình có. Của cải không làm cho ta nên người, nhưng chính những giá trị tinh thần. Nếu bạn có thời giờ rảnh rỗi một chút, bạn hãy ngồi nghĩ lại xem những phản ứng của ta, những tâm tình, những tư tưởng trước một biến cố xảy đến trong cuộc sống thường có chịu ảnh hưởng của một căn bản đạo đức mà mình đã nhận trước. Nghĩa là, nếu ta chấp nhận lòng quảng đại chia sẻ như là một giá trị căn bản cho cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ kính phục người biết sống chia sẻ. Nhưng nếu ta chọn đời là một cuộc tranh giành lợi lộc với nhau, thì ta sẽ cười khinh người sống chia sẻ, cho rằng người đó là một con người ảo tưởng, yếu ớt, để cho kẻ khác lợi dụng. Trong những phút chia sẻ hôm nay, trước khi chúng ta tiến thêm một bước nữa, Đặng Thế Dũng mời các bạn cùng lưu ý đến một vài hình thức nói được là bất thường, hay đúng hơn, vài hình thức bệnh hoạn, nghịch lại sự phát triển nhân cách. Chúng ta bàn về những điều sau đây trên phương diện tâm lý. Trên con đường phát triển nhân cách, các bạn có thể gặp phải nơi chính mình hoặc nhìn thấy nơi nếp sống của người thân xung quanh vài hiện tượng hay vài phản ứng có thể gọi là bệnh hoạn không bình thường. Những phản ứng bất bình thường đó thường do hai loại nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân tâm lý. Nguyên nhân sinh lý tạo ra những phản ứng bất bình thường là sự thiếu sót cái gì đó trong cơ thể, vì thiếu chất kích thích tố hay vì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Hai hiện tượng có thể do nguyên nhân sinh lý là việc chậm lớn, theo nghĩa là con người đó tính tình còn con nít hoài, không phát triển lên mức trưởng thành được. Hay hiện tượng khác được gọi là già trước tuổi. Người đó tuy tuổi còn trẻ, nhưng da mặt đã nhăn, tóc đã bạc, vân vân. Còn nguyên do tâm lý thì có thể gây ra do những xáo trộn, những phản ứng bất bình thường trong nếp sống con người, mà người ta thường gọi là tâm bệnh hay bệnh tâm thần. Mà nói nôm na theo nghĩa bình dân là khùng, là điên. Nhiều bạn trẻ làm bậy, làm xấu vì bạn bè hay cha mẹ cho là có hành động khùng điên. Có nhiều hình thức của hiện tượng khùng điên, từ hình thức nhẹ mà ta có thể coi như là một rủi ro trong giai đoạn nhất thời, cho đến hình thức nặng kéo dài. Đó là khi con người không có khả năng thích nghi với môi trường, với những sự việc xảy ra, và thái độ sống của người đó hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh cụ thể. Đặng Thế Dũng đang cử vài thí dụ như sau. Một hình thức nhẹ nhàng của phản ứng tâm lý bất bình thường là khi trời mưa to mà một bạn trẻ nào đó hai tay bỏ vào túi quần đi dạo chơi nghêu ngao dưới mưa. Cha mẹ hay bạn bè nhìn thấy sẽ cho bạn đó là điên, nhưng đây là điên nhẹ hay bị sái trí. Phân tích thí dụ này, ta thấy hay có thể đoán rằng có một nguyên nhân tâm lý nào đó để làm cho con người bạn trẻ đó có thái độ không bình thường, đi nghêu ngao dưới mưa, không che dù. Và nguyên nhân tâm lý đó có thể là vì đang mang tâm sự buồn, buồn gia đình hay buồn bạn bè không hiểu mình hay buồn vì thất tình. Những sự buồn đó đã làm cho bạn trẻ đó có thái độ sống ngược đời, ngược bình thường. Trong cuộc sống ồn ào, nhiều tranh chấp, nhiều áp lực, nhiều dồn ép, nhiều nghi ngờ, nếu ta không chú ý, thì ta sẽ dễ bị điên lên lắm, dễ bị rơi vào cơn bệnh tâm thần. Chính vì thế mà chúng ta cần những giây phút xả hơi, nghỉ thanh thản, im lặng cầu nguyện với Thiên Chúa, vừa đối thoại chân thành với bạn bè, với người hướng dẫn tinh thần. Trên phương diện này, để tránh những chứng bệnh tâm thần nhỏ và nhẹ này, để phát triển nhân cách điều hòa, mỗi người bạn trẻ chúng ta cần có bầu khí ấm cúng của gia đình, cần sống trong một gia đình, không phải là giàu của cải, nhưng là giàu tình thương gia đình, và cần bầu khí thông cảm khuyến khích của những người bạn tốt xung quanh. Tuy nhiên, Đặng Thế Dũng muốn lưu ý các bạn điều này, là dù mình có được hưởng cảnh gia đình ấm cúng đến đâu đi nữa, và hưởng được tình bạn chân thành đầy thông cảm đến mấy đi nữa, thì cũng có lúc ta cảm thấy những giới hạn, những khuyết điểm của gia đình, của bạn bè, làm cho ta đôi khi thấy khó chịu, không làm ta thỏa mãn 100%. Trên đời này không có gì được gọi là tuyệt hảo. Chính vì thế mà bạn phải thực tế, không quá đòi hỏi và biết quảng đại bỏ qua và tha thứ những thiếu sót. Thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về một vài phương pháp chữa trị bệnh tâm thần. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Như anh hồng vừa lên khi hừng đông chiều trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới bằng các việc lành. Đó là một trong những lời giảng đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết của Thánh Phêrô Kim Ngôn, người đã dùng những bài giảng của mình để đấu tranh chống lại những sự lạm dụng và vết tích của chủ nghĩa ngoại giáo. Các bài giảng của Ngài không chứa đựng tư tưởng cao siêu, nhưng chứa đầy cách áp dụng luân lý, giáo lý và quan trọng về lịch sử. Các bài giảng đó có mức chính xác đến nỗi khoảng 13 thế kỷ sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tôn vinh là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài còn để lại một gương sáng tuyệt vời về lòng trung thành với giáo hội, sống hết mình vì Chúa và cho các linh hồn mà giáo hội muốn chúng ta noi theo trong dịp lễ kính nhớ Ngài hôm nay. Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ miền Imola, nước Ý, vào khoảng năm 405, thuộc thế kỷ thứ năm. Giám mục Corlenio thuộc giáo phận Imola đã dạy dỗ và phong cho Phêrô thừa tác vụ phó tế. Ngay từ nhỏ, Phêrô đã hiểu được rằng người ta chỉ thực sự vĩ đại khi biết mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô và làm chủ các đam mê của mình. Khi Đức Tổng Giám mục Ravenna, nước Ý qua đời, Đức Thánh Cha Sisto III đã chỉ định Phêrô lên thay thế Ngài, lúc ấy vào khoảng năm 433. Với cương vị là linh mục và giám mục, Thánh Phêrô đã làm việc rất có hiệu quả. Ngài đã loại bỏ hết các thói tục của dân ngoại vốn tồn tại trong giáo phận suốt nhiều năm qua. Ngài nâng đỡ niềm tin của các Kitô hữu trong giáo phận của Ngài. Thánh Phêrô nổi danh nhờ tài giảng thuyết. Quả vậy, các bài giảng lễ và huấn từ của Thánh Phêrô thật vắn gọn và súc tích, và sứ điệp của thánh nhân quả thật có giá trị hơn vàng. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng thánh kinh và phụng vụ giúp con người sống phù hợp với tin mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như Thánh Agostino, như Thomas hay như Thánh Leo. Văn phong của Ngài có tính cách đại đồng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói rằng, lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô. Thánh Phêrô thuyết giảng với lòng nhiệt thành bốc lửa, đến nỗi người ta phải nín thở mỗi khi nghe Ngài giảng. Trong các bài giảng của mình, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người hãy năng đón trước Chúa Giêsu thánh thể. Ngài muốn mọi người nhận thức rằng mình thánh máu Chúa Kitô chính là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn chúng ta. Đức Tổng Giám mục tốt phúc này cũng ra sức hoạt động cho sự nghiệp hiệp nhất giáo hội. Ngài đã giúp người ta phân biệt những điều thuộc và không thuộc đức tin Công giáo. Ngài cũng cố gắng gìn giữ hòa bình. Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo tin mừng của mình, Thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà là Imola để dọn mình chết lành. Chúa đã đội triều thiên cho Ngài, và Thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Vì những bài thuyết giảng tuyệt vời kèm theo những giáo huấn rất mực sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn nhận là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1927. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về ngôi lời nhập thể. Vì lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi người để thờ phượng và yêu mến Chúa như lời Thánh Nhân đã dạy rằng. Các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời con lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.